thưa quý vị, thưa các bạn, trong loạt bài trước chúng ta đã tìm hiểu một số đặc thái của nền văn chương khôn ngoan Do Thái trong tương quan với nền văn chương khôn ngoan của các dân tộc vùng Trung Đông cổ, cũng như sách Châm Ngôn và các mẫu điểm thần học của nó. Hôm nay chúng ta tìm hiểu sách Ông Dốt. Như đã biết, trong Kinh Thánh Cựu Ước có 5 tác phẩm thuộc nền văn chương khôn ngoan, đó là sách Ông Dốt, sách Châm Ngôn, sách Cô-hê-lẹt hay sách Giảng Biên, sách Bên Si-ra hay sách Huấn Ca và sách Khôn Ngoan. Sách Diễm Ca và các Thánh Vịnh cũng được xếp vào trong số các tác phẩm khôn ngoan, nhưng chúng không phải là các sách khôn ngoan. Trong cuốn dẫn nhập vào Kinh Thánh Cựu Ước, học giả Weiser đã nhận định về sách Ông Dốt như sau. Sách Ông Dốt thuộc các tác phẩm có ý nghĩa nhất của nền văn chương thế giới, không phải chỉ vì giá trị nghệ thuật của nó hiển hiện trong sức mạnh của ngôn ngữ, trong sự sâu sắc của tâm tình, trong cấu trúc vĩ đại, mà vì cả nội dung của nó, cũng như sự tìm tòi táo bạo khổng lồ về vấn đề rất cổ xưa nhưng cũng mới mẻ đời đời của con người liên quan tới ý nghĩa của sự khổ đau. Tất cả đặt để tác phẩm trong ý nghĩa tổng quát của nó bên cạnh hài kịch Thiên Linh của văn hào Dante và Faust của văn hào Goethe. Sách mang tên của nhân vật chính là Ông Dốt. Trong Kinh Thánh Do Thái, nó được xếp vào số các tác phẩm thuộc phần thứ ba gọi là Ketubim và chiếm chỗ thứ hai hay thứ ba giữa các sách Thánh Vịnh và sách Châm Ngôn. Trong Kinh Thánh Hy Lạp 70, nó được xếp chung với các tác phẩm khôn ngoan được gán cho vua Salomon và được gọi là các tác phẩm thơ phú. Trong thủ bản B, tức thủ bản Kinh Thánh Hy Lạp thuộc thế kỷ thứ 5, được lưu giữ trong Viện Bảo tàng Vatican, nó chiếm chỗ thứ 5. Trong thủ bản S, tức thủ bản Kinh Thánh Hy Lạp Sinai thuộc thế kỷ thứ 4, được lưu giữ trong Viện Bảo tàng London, nó chiếm hàng sau cùng. Còn trong thủ bản A, tức văn bản Kinh Thánh Hy Lạp Alessandrino thuộc thế kỷ thứ 5, được lưu giữ trong Viện Bảo tàng London, sách Ông Dốt đứng hàng thứ 2. Kinh Thánh tiếng Syriac xếp sách Ông Dốt vào giữa bộ Ngũ Kinh và sách Giô-suê. Trong văn bản Kinh Thánh Latin Vulgata, nó đứng đầu các sách khôn ngoan. Chỗ đứng khác nhau của nó trong các thủ bản khác nhau phản ánh phần nào các nghi hoặc lưỡng lự và các khác biệt liên quan tới thời đại của nhân vật chính là Ông Dốt và nguồn gốc tác phẩm. Về nội dung, sách Ông Dốt gồm một cuộc đối thoại dài bằng thơ, gồm các chương từ 3 tới 42 câu 6. Với hai chương mở đầu và phần kết luận bằng văn xuôi, tức các chương 1 và 2 và chương 42, các câu từ 7 tới 17. Hai chương mở đầu bằng văn xuôi miêu tả lòng đạo đức và niềm hạnh phúc của ông Dốt cũng như các thử thách cam go khó khăn mà Satan đã gây ra cho ông với phép của Thiên Chúa. Vì không tin nơi khả năng yêu thương vô vị lợi của ông Dốt, Satan đánh cá với Thiên Chúa và được Chúa cho phép hành khổ ông Dốt. Tuy mất hết gia tài sản nghiệp, con cái và cả sức khỏe nữa, ông Dốt vượt thắng được thử thách và chứng minh cho thấy ông là người công chính tín trung, có khả năng kính yêu Thiên Chúa một cách hoàn toàn vô vị lợi. Khi nghe tin ông Dốt gặp nạn, bị tán gia bại sản, con cái chết hết, thân xác bị ung nhọt, hôi thối, dòi bọ rúc rỉa, phải ngồi trên đống tro lấy mảnh sành mà gãi và gạt dòi bọ, ba người bạn của ông là Eliphaz, Bildad và Sofa tìm đến an ủi ông, và họ im lặng khóc ròng bên ông trong suốt 7 ngày. Tuy đã không phạm tội nào và vì các lý do mà ông không biết, ông Dốt bị rơi vào cảnh bần cùng khổ đau khốn khó. Và vấn đề được đặt ra đó là tại sao con người lại phải khổ đau một cách bất công như vậy? Tại sao người công chính đạo đức thánh thiện lại phải khổ đau khốn khó như thế? Cuộc đối thoại bằng thơ bắt đầu với một lời than của ông Dốt nguyền rủa ngày ông sinh ra. Chương 3 bắt đầu như sau. Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời, cũng như đêm đã báo, đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi. Phải chi ngày ấy là đêm tối, phải chi từ trời cao, Thiên Chúa đừng để ý đến ngày ấy làm gì. Phải chi trên ngày ấy, ánh sáng đừng chiếu rọi. Sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời, không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ? Sao lại có hai đầu gối đỡ lấy tôi và có đôi vú cho tôi bú mớm? Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã nằm xuống yên hàn, đã an giấc nghỉ ngơi. Vì quá khổ đau nên ông Job đã phải cay đắng, nguyền rủa ngày sinh của mình như thế. Ba người bạn của ông theo thứ tự tuổi tác, già trước trẻ sau, trình bày ý kiến luân lý của họ liên quan tới trường hợp của ông Job. Và ông Job sẽ trả lời cho từng người một. Do đó, có ba chu kỳ diễn văn kéo dài từ chương 4 tới chương 27. Chu kỳ thứ nhất gồm chương 4 đến chương 14, minh nhiên lập trường của các người đối thoại. Ông Job khước từ lời giải thích của các bạn cho rằng ông phải bị phạt hay sửa lỗi vì những thiếu sót chính ông đã phạm. Nhưng không ai biết rằng thảm cảnh không thể hiểu được và không thể chịu đựng được của ông đến từ Thiên Chúa. Chu kỳ diễn văn thứ hai gồm chương 15 tới chương 22 lại còn xúc động hơn nữa. Ba người bạn trực tiếp chỉ trích tấn công ông, cho rằng chính vì ông đã phạm tội nên mới bị Thiên Chúa đánh phạt như thế. Hoàn toàn cô đơn, ông Job khẳng định lòng tin của mình nơi lòng lành và sự công thẳng của Thiên Chúa tín trung. Trong chu kỳ diễn văn thứ ba gồm các chương 22 tới 27, ba người bạn mạnh mẽ bênh vực sự quan phòng của Thiên Chúa bằng cách bảo đảm rằng các đường lối của Thiên Chúa đều công bằng. Trái lại, ông Job kể ra một loạt các sự kiện gây kinh ngạc để chứng minh cho thấy Thiên Chúa thờ ơ, không hay biết, hay tệ hơn nữa, bất lực trước nỗi khổ đau của con người. Ông Job ngày càng xác tín được sự vô tội của mình và nôn nóng đợi chờ câu trả lời của Thiên Chúa. Chương 28 là một bài thánh thi chúc tụng sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Theo sau đó, các chương từ 29 tới 31 là một phần độc thoại của ông Job, miêu tả hạnh phúc quá khứ, trình bày cảnh bần cùng khốn khổ hiện nay và nói lên lời phản đối cuối cùng sự vô tội của ông. Bất thình lình xuất hiện ông Elihu. Trong bốn đoạn độc thoại từ chương 32 tới chương 37, Elihu chỉ trích các lý lẽ do ba người bạn ông Job đưa ra và coi các điều ông Job nói là phạm thượng, dấu chỉ sự kiêu căng quá trớn của con người. Ông Elihu kết thúc diễn văn của mình bằng cách cất lên một bài thánh thi chúc tụng sự khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa, được mạc khải ra, nhất là trong sự điều hòa của các hiện tượng trong không trung. Sau cùng Thiên Chúa hiện ra can thiệp và lên tiếng từ trong bão tố, các chương từ 38 đến 41. Ngài trực tiếp nói chuyện với ông Job và đưa ra cho ông các câu hỏi liên quan tới việc tạo dựng vũ trụ, các tinh sao và các hiện tượng xảy ra trong khí quyển và trên không trung, cũng như những gì xảy ra trong thế giới loài vật. Bây giờ, giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Job như sau. Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta ra tối tăm khó hiểu? Như dũng sĩ, hãy thắt chặt đai lưng, ta sẽ tra hỏi ngươi và ngươi hãy trả lời. Ngươi ở đâu khi ta đặt nền móng cho đất? Nếu ngươi thông hiểu thì cứ nói đi. Ai đã định kích thước cho đất, ai đã chăng dây đo ngươi biết mà. Đế của nó lấy chi làm điểm tựa, đá gấp của nó ai đã đặt cho? Khi các vì sao ban sáng đang hòa tấu nhịp nhàng và hết mọi con cái Thiên Chúa cùng rập tiếng tung hô. Cửa đại dương ai ra tay khép lại, khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu, khi ta giăng mây làm áo nó mặc, phủ sương mù làm tã che thân. Bị thua trước quyền năng của Thiên Chúa, lần đầu tiên ông Job hạ mình xuống và thưa với Chúa. Vâng, con đây tầm thường bé nhỏ, biết nói chi để trả lời Ngài. Con sẽ đưa tay lên che miệng, đã nói một lần rồi, con sẽ không lặp lại nữa. Con nói lần thứ hai cũng chẳng thêm được gì. Sau cùng, ông Job đầu hàng bằng một cử chỉ tuyên xưng lòng tin nơi Thiên Chúa toàn năng. Ông Job thưa với Chúa, con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà không thành tựu. Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta không còn được rõ ràng minh bạch? Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Vậy xin Ngài lắng nghe và cho con thưa gửi đôi điều. Con sẽ hỏi và xin Ngài đáp lại. Trước kia, con chỉ được biết Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây chính mắt con chứng kiến. Vì thế điều đã nói ra, con xin rút lại. Trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn. đoạn kết bằng văn xuôi chương 42 câu 7 đến 17 là lời Thiên Chúa trách ba nhà khôn ngoan bạn của ông Gióp và biện minh cho ông Gióp. Ba người đã không nói đúng đắn về Thiên Chúa như ông Gióp. Vì thế, họ phải đem 7 con bò và 7 con cừu đi gặp ông Gióp để ông dâng lễ toàn thiêu cầu ơn tha tội cho họ. Đức Chúa khôi phục tài sản cho ông Gióp và gia tăng chúng gấp đôi. Ngài cũng cho ông lại có 7 con trai và 3 con gái, và ông chia gia tài đồng đều cho các con. Ông Gióp sống thêm 140 năm nữa, được thấy con cái cháu chắt đến 4 đời, và ông đã qua đời trong tuổi thọ rất cao.